Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 29 tháng 11 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về giáo hội và sứ vụ loan báo tin mừng. Kế đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Hoàng Minh. Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục tin quan trọng tuần qua của chúng tôi hôm nay, xin mời quý vị và các bạn nghe lại những diễn biến trong Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010 vừa qua. Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010 được bắt đầu bằng thánh lễ khai mạc tại Vương cung Thánh đường Đức Bà, Sài Gòn vào ngày Chủ nhật 21 tháng 11 năm 2010. Hơn 30 giám mục thuộc 26 giáo phận về tham dự đại hội. Đại hội là cao điểm của hoạt động năm thánh 2010 tại Việt Nam với chủ đề Giáo hội, Mầu nhiệm, Hiệp thông, Sứ vụ. Trong ngày làm việc thứ nhất, ngày 22 tháng 11 năm 2010, với đề tài Giáo hội Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam, do giáo tỉnh Hà Nội phụ trách, gồm các bài tham luận của các đức giám mục, đức cha Giuse Nguyễn Năng, giáo phận phát diệm, với đề tài chiều kích mầu nhiệm của giáo hội. Giáo hội là một dân tộc, nhưng lại là dân của Thiên Chúa và đồng thời cũng là thân thể của Đức Kitô và là đền thờ của Chúa Thánh Thần, không thể chia cắt các khía cạnh phong phú đó của thực tại giáo hội. Bài tham luận của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giáo phận Vinh, với chủ đề Mầu nhiệm giáo hội. Đã đến lúc phải đặt trọng tâm cho sứ vụ loan báo tin mừng, mở rộng cánh cửa ra xã hội, đào sâu vào văn hóa dân tộc và làm cho tin mừng chiếu rọi vào mọi lĩnh vực. Bài tham luận của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, với chủ đề Sống mầu nhiệm giáo hội trên quê hương. Sống trong xã hội, cỏ lùng mọc chung với lúa, người Công giáo chấp nhận người khác chưa phải là lúa, nhưng phải cầu nguyện, làm gương và đối thoại để dần dần biến đổi xã hội theo tin mừng. Sau đó là bài tham luận của ông Giuse Nguyễn Văn Thắng, thuộc giáo phận Bắc Ninh, với nội dung Thiên đàng ở ngay trong ta, ở trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn chúng ta, ngay trong trái đất này. Trong ngày làm việc thứ hai, ngày 23 tháng 11 năm 2010, với chủ đề Giáo hội như dấu chỉ và khí cụ hiệp thông, do giáo tỉnh Sài Gòn phụ trách, với các bài tham luận của các đức giám mục, đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giáo phận Mỹ Tho, với chủ đề Giáo hội hiệp thông theo mô hình hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa, nhấn mạnh đến sự duy nhất, chúng ta dễ rơi vào rập khuôn và đồng nhất, điều đó có thể bóp chết các sáng kiến, dập tắt các đặc sủng của Chúa Thánh Thần, nhưng cũng không quá nhấn mạnh tới sự đa dạng, chúng ta có thể rơi vào sự hỗn loạn và chia rẽ. Trong hiệp thông, cần có hòa điệu và tương phản. Bài tham luận của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, giáo phận Long Xuyên, với chủ đề Hiệp thông trong Hội thánh địa phương. Hội thánh địa phương phải trở nên dấu chỉ sự hiệp thông với Thiên Chúa, giữa giáo hội chiến đấu ở trần gian với giáo hội chiến thắng trên thiên quốc và giáo hội thanh luyện trong luyện hình. Bài tham luận của Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, với chủ đề đối thoại nhịp cầu nối kết các tôn giáo. Hiện diện trong thế giới thiết tưởng không phải là lúc các tôn giáo tranh đấu đòi quyền lợi riêng cho chính mình, nhưng sẵn sàng dấn thân để bảo vệ nhân phẩm, phát triển niềm tin và phục vụ con người, nhất là những người nghèo khổ, cô thân, cô thế và bị loại trừ. Sau đó là bài tham luận của bà Maria Nguyễn Thị Phượng thuộc giáo phận Phú Cường với chủ đề Phụ nữ tham gia xây dựng giáo hội. Xã hội thay đổi quá nhanh về mọi mặt, cần giúp người giáo dân trưởng thành hơn, giúp người phụ nữ giữ tình yêu gia đình và có những phương cách tham gia vào đời sống giáo hội. Cuối ngày, Đại hội kính dâng lên Chúa những thao thức, ý kiến của dân Chúa trong giờ chầu thánh thể tại nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giuse. Trong ngày làm việc thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2010, với chủ đề Giáo hội Việt Nam và Sứ vụ Loan báo tin mừng do Giáo tỉnh Huế phụ trách, với các bài tham luận của các đức cha. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giáo phận Ban Mê Thuộc, với chủ đề Giáo hội Việt Nam và Sứ mạng Loan báo tin mừng. Ngay từ khi hiện diện trên đất nước Việt Nam, giáo hội đã không ngừng chọn con đường yêu thương và phục vụ con người, dẫu cho trong các thời kỳ khó khăn, thời kỳ mà người Kitô hữu bị loại trừ ra khỏi đời sống xã hội, giáo hội vẫn luôn trung thành với lựa chọn căn bản của mình. Bài tham luận của Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giáo phận Quy Nhơn, với chủ đề Giáo dục lương tâm trong bối cảnh truyền giáo tại Việt Nam. Để thực hiện sứ vụ truyền giáo, việc giáo dục lương tâm không chỉ giới hạn nơi các Kitô hữu, mà còn phải được thực hiện đối với những người ngoài Kitô giáo qua những cuộc gặp gỡ và đối thoại chủ thể, liên văn hóa và liên tôn giáo. Chính lương tâm là mẫu số chung, là nơi gặp gỡ dễ dàng nhất giữa những người không cùng tôn giáo. Bài tham luận của Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri với chủ đề Nước trời như tấm lưới. Những suy nghĩ, cử chỉ, lời nói phản tin mừng của chúng ta trong đời sống hàng ngày đối với mọi người là những trở ngại lớn cho giáo hội trong việc thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Sau đó là các bài tham luận, bài thứ nhất của chị Ca Điệp, Giáo phận Đà Lạt, với chủ đề Đề nghị mô hình truyền giáo cho người dân tộc. Hội đồng Giám mục Việt Nam nên có ủy ban lo cho dân tộc thiểu số. Bài tham luận của ông Gioan Trần Quốc Dung với chủ đề Ủy ban Mục vụ Di dân. Giáo hội Việt Nam đối mặt với việc chuyển dời của hiện tượng di dân từ nhiều lý do, đô thị hóa, lao động, học hành, định cư hải ngoại. Di dân đặt ra hàng loạt vấn đề cho xã hội và là thách đố cũng như cơ hội cho giáo hội Việt Nam. Một vụ di dân không là việc chữa cháy, nhưng cần kế hoạch lâu dài. Kính thưa quý vị và các bạn! Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010 đã kết thúc tốt đẹp bằng thánh lễ bế mạc và đêm hạnh ngộ công bố sứ điệp gửi cho toàn dân Chúa Việt Nam vào chiều 25 tháng 11 năm 2010. Sứ điệp đại hội gửi toàn dân Chúa là kết quả từ nhiều thuyết trình, tham luận, ý kiến và thảo luận của các đại biểu dựa trên ba nét đặc trưng của giáo hội: một thực thể mầu nhiệm, một cộng đoàn hiệp thông với sứ vụ mang ơn cứu độ đến với muôn người. Chính trong những ngày đại hội, các đại biểu đã sống và cảm nghiệm rõ nét các chiều kích đó, quyết tâm triển khai tinh thần đại hội vào đời sống giáo hội địa phương. Đại hội kết thúc, mở ra một chân trời mới cho toàn thể dân thánh, những định hướng tiến bước trên hành trình đức tin trong thời gian sắp tới. Đại hội tạ ơn Thiên Chúa và hướng về La Vang, nơi tổ chức sự kiện bế mạc năm thánh vào ngày 6 tháng 1 năm 2011. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Giáo hội Việt Nam và Sứ vụ Loan báo Tin mừng, phần thứ nhất do Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Ban Mê Thuộc, trình bày trong Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010 vừa qua.
Như được sự phân công của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho phép tôi được đọc lại chương 3 của tài liệu làm việc Đại hội Dân Chúa Việt Nam, theo cách vừa làm sáng tỏ, vừa phân tích những chi tiết cần thiết để chúng ta có thể hiểu rõ hơn cách diễn đạt của bản văn, rồi từ đó nêu ra những câu hỏi gợi ý cho Đại hội thảo luận, đóng góp những ý kiến cần thiết cho sứ vụ của Giáo hội Việt Nam trong hiện tại và trong thời gian sắp tới. Số 18. Trong phần dẫn nhập vào chương 3, tài liệu làm việc nhấn mạnh đến những công tác đa dạng của việc loan báo tin mừng. Không chỉ đơn thuần là loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa, nhưng còn đòi hỏi cả việc phúc âm hóa chính bản thân người tín hữu, cũng như môi trường xã hội, văn hóa họ đang sống. Ở đây chúng ta thấy tài liệu làm việc dựa vào tông huấn loan báo tin mừng để trình bày với toàn thể dân Chúa về tầm quan trọng của việc tin mừng hóa bản thân người Kitô hữu, để rồi anh chị em Kitô hữu như là những công dân sống tin mừng, làm cho môi trường và văn hóa mình đang sống được thấm nhiễm tinh thần của tin mừng. Đây là điều mà dụ ngôn Men trong bột muốn diễn tả. Từ tin mừng ở đây không chỉ được hiểu như là lời Chúa được viết thành văn bản, nghĩa là Kinh Thánh, hay là lời rao giảng về Đức Kitô phục sinh Kerygma, nhưng còn là sự gặp gỡ giữa con người và lời, giữa người rao giảng và người nghe, và chắc chắn là còn với những kết quả tích cực của sự hoán cải. Hiểu như thế, chúng ta sẽ thấy rằng loan báo tin mừng không phải là quảng cáo về một mặt hàng, nhưng là chia sẻ niềm vui mà mình đã có khi nhận biết Đức Giêsu Kitô và hoán cải theo lời người mời gọi. Và khi loan báo tin mừng, người Kitô hữu tiếp tục viết lên chính cuộc sống thường ngày của mình bằng hoa trái của tin mừng. Số 19. Trong mục 1 của chương 3, thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ Chúa Kitô trên quê hương Việt Nam ngày nay. Tài liệu làm việc cụ thể hóa sứ mạng loan báo tin mừng thành sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô. Vấn đề đặt ra là đời sống yêu thương phục vụ có phải là toàn bộ nội dung của công việc loan báo tin mừng hay không? Và trong hoàn cảnh hiện nay, đó có còn là công tác đặc thù của những người môn đệ Chúa Kitô nữa không? Chúng ta có thể nói được rằng đời sống yêu thương phục vụ là một dấu hiệu tích cực của một tôn giáo biết quan tâm đến con người và có tổ chức. Và ngày nay, điều này đã được hầu hết các tôn giáo lớn quan tâm thực hiện. Chúng ta thấy những cơ quan bác ái của anh em Phật giáo, của Hồi giáo hiện diện bên cạnh các cơ quan Caritas bác ái của Công giáo, là chúng ta thấy rõ về điểm này. Xét bề ngoài, hành vi yêu thương của mọi đoàn thể đều có ý hướng chung là tạo nên tình liên đới và xoa dịu nỗi đau thương của đồng loại. Tuy nhiên, trong đức ái Kitô giáo, hành vi yêu thương phục vụ vượt lên trên ý nghĩa của việc xoa dịu nỗi đau của đồng loại, đó còn là sự chia sẻ những ân huệ mình đã lãnh nhận. Cụm từ của Chúa Kitô nói lên sắc thái độc đáo trong việc yêu thương và phục vụ của người Kitô hữu, bởi vì Chúa Kitô là nguồn suối, là mẫu mực của yêu thương và phục vụ. Vì thế, hành vi yêu thương phục vụ này không chỉ bao hàm ý nghĩa luân lý, mà còn mang ý nghĩa tinh thần và thần bí nữa. Ý thức được rằng mọi điều tôi có trong cuộc đời này là hồng ân Chúa ban tặng, và Chúa ban cho tôi một tài năng nào đó là để tôi thăng hoa chính đời sống của mình và giúp cho anh chị em đồng loại có điều kiện sống xứng đáng với ơn gọi làm người. Điểm làm cho đời sống yêu thương phục vụ của người Kitô hữu trở nên độc đáo và có ý nghĩa là họ tập yêu thương như Thầy đã yêu thương. Hình ảnh của người Thầy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ là mẫu gương yêu thương phục vụ cho các môn đệ qua mọi thế hệ. Mầu nhiệm nhập thể cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không chỉ sống để chia sẻ với con người thân phận sống trên trần thế, nhưng còn là mời gọi con người sống đúng với phẩm giá làm con cái Chúa và tìm được niềm hạnh phúc được sống trong Ngài. Hành vi yêu thương phục vụ thực sự không bị lệ thuộc vào màu cờ sắc áo. Nó có khả năng vượt qua mọi định kiến, mọi ranh giới phe nhóm để phục vụ con người. Vì thế, tài liệu làm việc nhấn mạnh, không bao giờ có một tình trạng mà trong đó người ta lại không cần tới bác ái của mỗi Kitô hữu. Ngay từ khi hiện diện trên đất nước Việt Nam, giáo hội đã không ngừng chọn con đường yêu thương và phục vụ con người. Dẫu cho trong các thời kỳ khó khăn, thời kỳ mà những người Kitô hữu bị loại trừ ra khỏi đời sống xã hội, giáo hội vẫn luôn trung thành với lựa chọn căn bản của mình. Vấn đề đặt ra là nếu chúng ta đã thực sự sống tinh thần yêu thương, phục vụ như thế, tại sao lại bị loại trừ? Có thể là do bị hiểu lầm. Có thể là người Kitô hữu đã bị dùng như những con vật tế thần của những người có quyền lực. Tuy nhiên, sự kiện là ngay cả những người lương dân hiền lành đôi lúc cũng có những thành kiến không hay đối với người Công giáo trong quá khứ, cũng làm cho chúng ta phải xét lại về cung cách sống yêu thương phục vụ của chúng ta. Có thể là do cuộc sống của người Kitô hữu chưa thấm nhiễm tinh thần của tin mừng, cũng có thể là do cách thế chúng ta hiểu về nhóm từ yêu thương phục vụ khá chủ quan chăng. Quyết tâm của giáo hội tại Việt Nam, một lựa chọn có tính cách định hướng trong lúc này và trong tương lai, muốn cụ thể hóa việc yêu thương phục vụ của mình trong việc cần quan tâm hơn nữa đến việc phục vụ sự sống và sự phát triển con người toàn diện. Tài liệu làm việc trang 32. Trong câu này, chúng ta thấy có 3 điểm cần phải giải thích rõ hơn. Điểm A. Phục vụ sự sống không chỉ giới hạn vào con người như đối tượng duy nhất, nhưng còn bao gồm luôn cả những điều kiện môi trường trong đó con người sinh sống. Như vậy, việc phải quan tâm đến thiên nhiên, môi trường, những yếu tố có liên quan đến sự sống của con người không thể là một lựa chọn nhiệm ý, nhưng có tính cách bắt buộc. Sự cố của công ty Vedan là một minh chứng cụ thể. B. Sự sống của con người phải được hiểu như là sự sống của một tạo vật được dựng nên giống hình ảnh Chúa. Vì thế, sự sống con người cần phải được tôn trọng từ khi hình thành trong lòng mẹ cho đến khi từ giã cõi đời một cách tự nhiên. Đồng thời, sự sống con người bao hàm nhiều chiều kích, cả thể lý, tâm lý, tinh thần, thiêng liêng. Nguy cơ của con người thời nay là chỉ quan tâm đến chiều kích thể lý và tri thức mà thôi. Điểm C. Sự phát triển của con người toàn diện nhắm đến việc giúp con người được sống một cách triển nở và hạnh phúc trong ơn gọi làm người của mình, không phân biệt hệ tư tưởng hoặc tôn giáo. Cùng với sự phát triển con người toàn diện là sự phát triển của mọi người, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, chính trị. Quyết tâm phục vụ con người toàn diện được tài liệu làm việc cụ thể hóa qua 4 điểm sau đây, chúng ta có thể đọc thấy trong trang 32. Điểm thứ nhất, tổ chức và tham gia những công tác bác ái từ thiện, giúp đỡ những người nghèo khổ, thiếu thốn, đặc biệt là những ai đang gặp thiên tai hoạn nạn. Điểm 2, những người có trách nhiệm cũng phải đặc biệt quan tâm tìm cách nâng cao đời sống của dân chúng nhờ những chương trình giáo dục, tri thức và đạo đức, nhằm cổ võ lối sống liên đới, nhân ái, ngay thẳng, có trách nhiệm, biết hy sinh, cần mẫn, thay cho bạo lực, ích kỷ, hận thù, gian dối, hưởng thụ và phóng túng. Điểm 3, giáo hội cũng cần hỗ trợ nhiều hơn nữa cho những chương trình giáo dục nhân bản, tạo thêm điều kiện cho những giao lưu sinh hoạt lành mạnh, xây dựng nhóm bạn bè tốt, vận dụng các hoạt động giải trí, văn hóa, thể thao cho nhiều thành phần dân chúng trong xã hội. Điểm 4, giáo hội cũng mời gọi mọi thành phần dân chúa dấn thân các trung thành nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Đó là tôi đọc lại cái phần được tài liệu làm việc đã viết ra.
Vừa rồi là bài thời sự nói về Giáo hội Việt Nam và sứ vụ loan báo tin mừng phần thứ nhất. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần thứ hai vào ngày mai. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Lạ. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một niềm tin và khoa học tuần này. Có thể dùng phương pháp khoa học để điều tra các phép lạ không? Trong thực tế, các phương pháp khoa học đã và đang được sử dụng để xác định một hiện tượng có thể được lý giải hay không trên phương diện khoa học. Khi một bức tượng của Đức Mẹ bỗng dưng được nhiều người cho là đang chảy nước mắt chẳng hạn, việc đầu tiên mà Giáo hội Công giáo tiến hành là cho phép các nhà khoa học khảo sát về hiện tượng. Tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, là nơi mà rất nhiều người nhận rằng mình đã được khỏi bệnh một cách lạ lùng, Giáo hội đã thiết lập một ủy ban y khoa để khảo sát những vụ khỏi bệnh lạ lùng ấy. Dĩ nhiên, ngày nay, với phương pháp khảo sát ngày càng tân tiến, khoa học dễ dàng xác định được một hiện tượng là bịa đặt, là điều đã xảy ra theo các định luật tự nhiên, hoặc là một sự kiện không thể giải thích được trên phương diện khoa học. Nhưng liệu khoa học có thể khảo sát điều được xem là phép lạ trong quá khứ không? Liệu khoa học có thể lý giải được những phép lạ được ghi lại trong Tân Ước, nhất là những phép lạ liên hệ đến chính cuộc sống của Chúa Giêsu, như việc Ngài sống lại không? Những người chối bỏ thực tế của các phép lạ trong Tân Ước giải thích rằng đây chỉ là những câu chuyện có tính cách tượng trưng. Theo họ, nước biến thành rượu chỉ là một hình ảnh được tác giả sử dụng để nói lên việc Chúa Giêsu thiết lập một vương quốc thiêng liêng mới. đều được gọi là sự sống lại của Chúa Giêsu. Theo những người không nhìn nhận các phép lạ, cũng chỉ là một cách để diễn tả sự kiện tinh thần của Chúa Giêsu tiếp tục sống mãi trong các môn đệ của Ngài. Điều được gọi là sự sống lại của Chúa Giêsu như thế, cũng chẳng khác nào kiểu nói Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Giải thích về phép lạ như thế là quên rằng, trong các bài tường thuật của các sách tin mừng về phép lạ của Chúa Giêsu, các tác giả cho người đọc thấy rằng, những nhân chứng của những sự kiện lạ lùng ấy, thật sự chứng kiến sự việc đang xảy ra trước mắt họ. Chúng ta hãy thử đọc lại bài tường thuật về việc Chúa Giêsu sống lại. Các tác giả cho thấy rằng, các môn đệ tìm thấy ngôi mộ trống và khăn liệm được xếp lại để một bên. Sự kiện được các tác giả trình bày như một dấu chỉ, nhưng điều đó không có nghĩa là sự kiện ấy chỉ thuần túy là một dấu chỉ. Những biến cố đã thực sự xảy ra, và người ta vẫn có thể xem đó như những dấu chỉ. Đây chính là quan điểm của các tác giả sách tin mừng. Chức năng của khoa học là khảo sát những hiện tượng nào, chỉ có thể khảo sát được mà thôi. Khoa học có thể tạo lại dây chuyền những biến cố lịch sử để giải thích những đặc tính hiện tại của thế giới vật lý, như trong địa chất học hay sinh học, bởi vì hiện trạng của các loại đá và súc vật cung cấp những dữ kiện giúp tiến hành cuộc khảo sát lịch sử. Nói cách khác, từ những dữ kiện hiện tại, nhà khoa học có thể trở lại với quá khứ. Nhưng khi điều đã xảy ra lại là một biến cố lịch sử độc nhất vô nhị, thì khoa học sẽ chẳng có bất cứ phương tiện nào để khảo cứu, bởi vì biến cố này không để lại một dấu vết nào ngoài lời chứng của những người mắt thấy tai nghe. Vì không có phương tiện để khảo sát những biến cố lịch sử có tính cách độc nhất vô nhị ấy, khoa học không có quyền tiên thiên loại bỏ khả thể của những phép lạ vốn cũng đã diễn ra như những biến cố không bao giờ lặp lại. Xét cho cùng, nhà khoa học vẫn mãi mãi chỉ là một người quan sát đối với những gì có thể quan sát được mà thôi. Nói cách khác, nhà khoa học là những nhà thực nghiệm, chứ không phải là người đưa ra tín điều. Tuyên bố rằng phép lạ là một phá vỡ luật tự nhiên, mà bởi luật tự nhiên chẳng bao giờ có thể phá vỡ được, cho nên phép lạ chẳng bao giờ có. Một tuyên bố như thế là võ đoán và ra khỏi phạm vi của khoa học. Thật ra, nói đến phép lạ là nói đến lĩnh vực của lòng tin. Người vô thần tiên thiên chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa và thế giới siêu nhiên, đương nhiên, không thể chấp nhận có phép lạ. Phép lạ phải luôn luôn đặt vào trong bối cảnh của niềm tin. Đây chính là cái nhìn của các tác giả các sách tin mừng, khi tường thuật lại các phép lạ của Chúa Giêsu. Đối với các tác giả này, phép lạ là những biến cố không nên được nhìn một cách riêng rẽ, mà phải được nhìn trong tương quan với cuộc sống và sứ vụ của Chúa Giêsu. Để có thể chấp nhận phép lạ, thì trước hết phải tin rằng Thiên Chúa là đấng tạo hóa, và Chúa Giêsu là con Thiên Chúa nhập thể làm người. Với niềm tin ấy, con người cũng sẽ nhìn vào các biến cố của cuộc sống Chúa Giêsu như một biểu hiện của sự hiện diện, tác động và điều khiển đầy yêu thương của Thiên Chúa trong thế giới tự nhiên, và nhất là trong lịch sử nhân loại. Tất cả những biến cố này đều được xem như những dấu chỉ hướng lòng con người đến những thực tại siêu nhiên bên kia thế giới vật lý này. Như vậy, với các tác giả sách tin mừng, tất cả mọi biến cố trong cuộc sống và sứ vụ của Chúa Giêsu đều là phép lạ, như là những dấu chỉ mời gọi đi vào thế giới siêu nhiên. Các phép lạ là điều tự nhiên đối với các sách tin mừng, cũng như sự đào thải tự nhiên là cốt lõi của thuyết tiến hóa. nếu không thể nói đến thuyết tiến hóa, mà không nói đến sự đào thải tự nhiên, thì cũng không thể nói đến sách tin mừng mà không nói đến các phép lạ. Tước bỏ các phép lạ khỏi các sách tin mừng là cũng chối bỏ mầu nhiệm của con Thiên Chúa nhập thể làm người. Các phép lạ là một thành phần nội tại của các sách tin mừng. Điều này có nghĩa là các phép lạ gia tăng tính khả tín và uy thế của Chúa Giêsu. Trong các bài giảng đầu tiên của Ngài, vị thủ lãnh các tông đồ là Thánh Phêrô tuyên bố rằng các phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện là một bằng chứng cho thấy Ngài thực sự là đấng Thiên Chúa sai đến. Cũng thế, trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô viết rằng do sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu có đầy quyền năng của con Thiên Chúa. Các phép lạ của Chúa Giêsu gia tăng uy thế của Ngài, cho nên cũng trở thành một mối lo ngại cho các nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời. Họ nói, nếu để cho người này tiếp tục làm phép lạ, thì dân chúng sẽ đi theo ông ta, và đế quốc La Mã sẽ lấy cớ này mà thanh toán đất nước của chúng ta. Các phép lạ tạo ra ngạc nhiên và thu hút sự chú ý, nhưng không đương nhiên khơi dậy niềm tin nơi con người. Vào thời Chúa Giêsu, biết bao nhiêu người chứng kiến các phép lạ, nhưng không phải tất cả đều tin theo Chúa Giêsu. Như vậy, trong cái nhìn của các tác giả sách tin mừng và của Kitô giáo, phép lạ thiết yếu là một dấu chỉ mời gọi. Khoa học có thể khảo sát về một hiện tượng, nhưng khoa học không thể nói hiện tượng ấy là phép lạ hay không là một phép lạ. Thẩm quyền ấy thuộc về niềm tin. Chỉ với niềm tin, con người mới nhận ra một hiện tượng như một phép lạ mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta suy niệm về mầu nhiệm sự hiện diện thánh thể. Chúa Kitô hiện diện đích thực trong thánh thể dưới hình bánh và hình rượu. Đó là một chân lý mặc khải và các lời truyền phép đã cho thấy giáo lý này. Người ta có thể đào sâu thêm về nhiều ý nghĩa khác nữa của sự hiện diện này. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về một vài khía cạnh của sự hiện diện thánh thể trong tương quan với giáo hội và với mỗi người chúng ta. Bởi lẽ Chúa Kitô hiện diện trong thánh thể là cho giáo hội của Ngài và trong giáo hội của Ngài. Trước hết, chúng ta hãy suy niệm về ý nghĩa Chúa Giêsu là chủ tiệc và là bàn tiệc. theo cung cách việc chuẩn bị bữa tiệc ly và bài tường thuật Chúa Giêsu lập phép thánh thể, người ta nhận ra vai trò đích thực của Chúa Kitô đối với giáo hội và đối với chúng ta. Thánh Geronimo đã nói, Ngài vừa là chủ tiệc, vừa là bàn tiệc. Chúa Kitô là chủ tiệc, vì Ngài đã thu xếp việc dọn bữa tiệc ly với các môn đệ. Phúc âm do Thánh Luca thuật lại nơi chương 22, câu 7 đến câu 13 như sau. Đã đến Ngài ăn bánh không men, là Ngài hiến tế chiên để mừng lễ vượt qua. Chúa sai hai ông Phêrô và Gioan ra đi với lời dặn bảo. Chúng con hãy đi dọn lễ vượt qua để chúng ta ăn mừng. Các ông hỏi, Thầy muốn chúng con sửa soạn ở đâu? Chúa đáp, khi vào thành, chúng con sẽ gặp một người vác vò nước. Người ấy vào nhà nào, chúng con hãy đi theo vào nhà ấy, và chúng con nói với chủ rằng, Thầy hỏi ông, đâu là phòng ta có thể dùng để ăn lễ vượt qua với các môn đệ ta? Và người này sẽ chỉ cho chúng con một phòng rộng lớn ở trên lầu, có đủ tiện nghi. Chúng con hãy sửa soạn mọi sự ở đó. Các môn đệ đi, thấy mọi sự như Chúa đã nói trước, và họ đã dọn mừng lễ vượt qua. Qua đoạn sách thánh này, chúng ta nhận ra sự lo lắng của Chúa Giêsu trong việc chuẩn bị lễ vượt qua cho các môn đệ. Đúng Ngài là chủ tiệc, rồi khi vào bàn tiệc, Ngài đã thanh tẩy các ông khi lấy nước, quỳ xuống mà rửa chân cho các ông. Đây là nghi thức tiếp đón khách theo tục lệ vùng Cận Đông. Ngài dẫn đưa các ông vào bàn tiệc. Trong bàn tiệc, Ngài đi hầu hạ các ông, bẻ bánh, mời các ông cầm lấy bánh thánh thể mà ăn, mời các ông nhận lấy chén rượu đã được thánh hiến mà uống. Như vậy, qua các cử chỉ này, chúng ta nhận thấy trong bàn tiệc thánh thể, chúng ta là người được Chúa Kitô đón tiếp hơn là việc chúng ta đón tiếp Chúa Kitô. Nhưng chúng ta cũng đón tiếp Chúa Kitô trong bàn tiệc thánh thể. Chúa tự hiến thân mình cho chúng ta theo cách thế thích hợp cho chúng ta là những người có thân xác. Đây là đường lối sư phạm của Thiên Chúa khi tiếp xúc với con người. Ngài đã tỏ mình ra qua lời mặc khải. Ngài đã sai chính con một ngày xuống thế mặc lấy thân xác con người để có thể gần gũi con người. Sau cùng, để có thể thông hiệp hơn với con người, thì con Thiên Chúa làm người, trở nên thức ăn của uống cho con người như lương thực hàng ngày. Người ta khó có thể diễn tả các liên hệ nội tâm giữa ta với Chúa Kitô bằng cách thế nào đơn sơ hơn và sâu xa hơn. Người ta chỉ có thể nói Ngài ở trong ta và ta ở trong Ngài, theo cách thế bí tích, nghĩa là qua dấu hiệu của hình bánh và hình rượu. Đó là ý nghĩa của sự hiện diện thánh thể trong tương quan giữa Chúa Kitô và người tín hữu. Tiếp đến, một ý nghĩa khác là thánh thể là bàn tiệc giao ước và kính chung. Do các lời Chúa Giêsu nói trong bữa tiệc ly, người ta nhận ra rằng thánh thể là bữa tiệc giao ước. Sự hiện diện thánh thể nhắm nâng đỡ các liên hệ giữa con người với Thiên Chúa, cũng như giao ước cũ đã được ký kết và thiết lập do một hy tế, thì giao ước mới cũng được thiết lập do hy tế thánh giá của Chúa Kitô. Giao ước này làm nên các liên hệ giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Nhưng ở đây, giao ước có sức thanh tẩy tội lỗi, làm nên những liên hệ mới trong phạm vi tôn giáo cũng như xã hội, nội tâm và phổ quát. Phải, máu Chúa Kitô thiết lập giao ước mới như Chúa Kitô nói, này là chén máu ta, máu tân ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Chúa Kitô tự hiến dâng mình cho chúng ta và cho mọi người chúng ta. Ngài là một tử biết từng con chiên một và sẵn sàng hy sinh cho con chiên lạc, dù phải bỏ 99 con chiên khác trong đàn. Tất cả những điều vừa lặp lại cho thấy rõ hơn ý nghĩa của giao ước mới do thánh thể thiết lập. Trong giao ước cũ, chỉ có ông Môi-sen và ông A-rôn và con của các ông này cùng 70 vị kỳ hào trong dân được tham dự vào bàn tiệc hy tế của giao ước. Nhưng trong bàn tiệc thánh thể, mỗi người được mời để cùng ăn và cùng uống lương thực thiêng liêng là mình và máu Chúa Kitô. Và khi ăn uống mình và máu Thánh Chúa, hy tế của giao ước, thì trong tâm khảm của mỗi người sẽ được ghi khắc lệ luật mới, nhất là luật yêu thương bác ái, như là những điều khoản của giao ước mới. Sau cùng, qua việc tham dự vào bàn tiệc thánh thể, chúng ta được đưa tới bàn tiệc của thời cứu thế. Do các lời Chúa Giêsu nói, được ghi trong phúc âm cho Thánh Luca chương 22. Vì Thầy bảo chúng con, từ nay Thầy chẳng còn uống rượu này nữa, cho đến khi nước Thiên Chúa đến. Người tín hữu hiểu rằng họ được hướng về một bữa tiệc khác, bữa tiệc của thời cánh chung. Trong Cựu Ước, các tiên tri đã nói nhiều về bữa tiệc cánh chung, ngày mà Thiên Chúa chiến thắng mọi thù địch và tụ họp các con cái từ bốn phương trở về. Đó là ngày Thiên Chúa tỏ vinh quang của Ngài cho tất cả muôn dân. Trong Tân Ước, Chúa Kitô cũng đã nói tới bữa tiệc cánh chung, như qua dụ ngôn bàn tiệc cưới của vị hoàng tử. Đó là những hình ảnh đưa tâm hồn các tín hữu đón nhận bữa tiệc thánh thể, như là thể hiện tiệc cánh chung do chính Chúa Kitô khoản đãi. Ngày nay, cộng đồng các tín hữu cử hành thánh thể và rước lễ, trong tâm tình đó khi tung hô, lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Và như vậy, tham dự thánh thể đã phần nào đưa người tín hữu tham dự vào bàn tiệc cánh chung. Tóm lại, qua những lời truyền phép, người ta nhận ra giáo huấn về sự hiện diện thánh thể dưới dấu hiệu của bánh và rượu. Sự hiện diện này đích thực và trọn vẹn. Mọi cách hiểu lời truyền phép này theo nghĩa bóng hoặc nghĩa biểu hiệu đều phải bị loại bỏ và không thể chấp nhận được. Sự hiện diện thánh thể có mục đích đem con người đến gần Thiên Chúa qua Chúa Kitô, và ở đây là việc đón nhận mình và máu Thánh Chúa Kitô dưới hình bánh và hình rượu. Nhờ sự hiện diện đích thực này mà thánh thể đã có thể hoàn thành các công việc khác như nuôi dưỡng con người, làm cho những ai đón nhận thánh thể trở nên một dân của giao ước mới, và làm cho họ dự phần vào bàn tiệc cánh chung của Thiên Chúa. Như vậy, chúng ta không chỉ tin nhận Chúa Kitô trong phép thánh thể, chúng ta không chỉ tôn thờ Chúa Kitô trong phép thánh thể, nhưng chúng ta còn hiệp thông với thánh thể để cùng xây dựng một dân mới và cùng nhau tiến bước trên con đường về đất hứa. Nơi đó, Thiên Chúa đã dọn sẵn bữa tiệc cánh chung, và người chờ mong mời gọi mọi người đến tham dự từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây. Đến đây chúng ta phải nói như Thánh Tô-ma rằng, đây là bữa tiệc thánh, trong đó chúng ta ăn Chúa Kitô và hồi tưởng cái chết và sự sống lại của Ngài, để chúng ta được tràn đầy ân sủng và được bảo đảm vinh quang tương lai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Trần Thanh trong những phút cầu nguyện. Thank you.
có một cậu bé, khi đi học, cậu thường bị bạn bè chọc ghẹo chỉ vì cậu hơi thiếu chiều cao. Mỗi lần như thế, cậu buồn khổ và chạy đến than thở với mẹ mình, rằng giá như cậu cao hơn một chút thì đã chẳng đến nỗi nào, tụi bạn sẽ chẳng có chọc ghẹo như vậy. Mẹ cậu không bao giờ tin rằng con mình thiếu hoàn hảo. Thế nên, mỗi khi nghe cậu con trai than thở phàn nàn về bản thân mình, về khuyết điểm khiêm tốn về chiều cao, bà thường cương quyết bảo, con đừng lo lắng, chẳng có gì quan trọng cả. Con không cần phải trở thành một mẫu người nào khác, vì chính con đã hoàn hảo rồi. Thượng Đế dựng nên chúng ta, và cả nhà ta, mỗi người đều có nét độc đáo, đều có sự khác biệt của mình. Con cũng vậy, con có sẵn điều kỳ diệu để san sẻ cho thế gian này, để giúp ích cho cuộc đời này. Mẹ yêu con đúng như con đang là con. Những lời dạy bảo từ lòng yêu thương và đầy khích lệ ấy của người mẹ hiền đã ám thị bên cậu bé suốt đời. Lớn lên, chàng thanh niên đó không phải loay hoay đi tìm diện mạo của mình qua hay bằng một hình ảnh nào khác. Nhờ lời dạy bảo của mẹ, anh sớm biết mình là ai, và thậm chí biết rõ mình có thể trao cho thế gian này thứ âm nhạc độc đáo do anh sáng tạo, do anh viết ra. Năm 28 tuổi, anh đã viết một bản tình ca làm quà sinh nhật tặng người vợ yêu thương của mình. Câu hát mở đầu và câu kết thúc phảng phất những lời mẹ hiền dạy bảo dặn dò anh thuở bé. Đừng đổi khác em vì muốn anh vui. Anh yêu em đúng như em đang là em. Quý vị và các bạn thân mến! Từ trong lòng mẹ, điều kỳ diệu Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta. Điều kỳ diệu ấy, mỗi ngày Thiên Chúa mời gọi ta khám phá và cảm nhận qua từng sự kiện, những giao tế và gặp gỡ với tha nhân. Chúng ta hãy tự hào và hãnh diện mình đã được sinh ra và lớn lên trong cuộc đời với những độc đáo và khác biệt mà Thiên Chúa ban cho mình, cho dù có thể hình dáng bên ngoài của chúng ta trông có vẻ không đẹp dưới con mắt của người đời, tựa như trường hợp chàng thanh niên khiêm tốn về chiều cao trên đây. Nhưng chúng ta đừng bao giờ quên rằng tấm lòng và sự hiện diện của chúng ta mới là điều quan trọng, và đó mới là điều độc đáo, riêng biệt mà Thiên Chúa muốn phú vào trong bản thân chúng ta, để chúng ta lớn lên, trưởng thành với chính những gì Thiên Chúa ban tặng cho mình. Xác tín ấy giúp cho con người vượt thắng sự bất mãn luôn thường xuyên ngự trị trong tâm hồn mình với tâm trạng đứng núi này trông núi kia cao hơn. Không ít những chuyên gia tâm lý khẳng định rằng, thông thường, sự không hài lòng hay bất mãn với chính mình, với người khác và với cuộc sống nơi con người là nơi họ biểu hiện một thiếu sót thật lớn lao trong tâm hồn, đó là vắng bóng tình yêu. Quả thế, khi tình yêu hiện diện, người ta sẽ không còn bất mãn, không còn than phiền, kêu ca hay phản kháng với người khác, với cuộc sống và với chính mình. Khẳng định ấy thật phù hợp với câu nói của một tác giả nào đó khi ông nói rằng, thời gian quá chậm đối với những kẻ chờ đợi và sợ hãi, thời gian lại quá dài đối với những kẻ than phiền. Nhưng với những người đang yêu, thì thời gian không còn nữa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết trân quý món quà mà Chúa ban cho bản thân chúng con qua cha mẹ, là chính thân xác và linh hồn của chúng con đây, một tặng vật mà chúng con không bao giờ tạ ơn cho đủ được. xin giúp chúng con biết cộng tác vào công trình ấy mà không ngừng thăng tiến bản thân trong yêu thương, trong bác ái, trong phục vụ, để qua chúng con, mọi người chung quanh sẽ nhận biết chính Chúa là tình yêu. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. hòa tan cùng tim hoan ca, xin tri ân các vị thừa sai, bao gian nguy vẫn không quan ngại, xây công xây ấm tương lai. Đây mùa hồng ấy, mùa hơi mới nhân mai trói trang, sao hồi Việt Nam hân hoan đón mừng năm tháng. Muôn tâm hồn kéo theo tình thân, sao xuân nhận sống đời chứng nhân. Việt Nam luôn nêu gương sáng soi hướng.